A Di Đà Phật, kính mời quý đạo hữu an tọa. A Di Đà Phật, nhà quý đạo hữu khỏe. Cảm ơn quý đạo hữu thiệt nhiều. Dạ thưa khỏe. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta tiếp tục về phần thuyết giảng kinh Đại Bảo Tích và Phẩm Úc già trưởng giả. Kính thưa quý đạo hữu, sau khi quý đạo hữu thấy được cái tinh thần tu tập của Úc già trưởng giả, quý đạo hữu có thể bắt chước theo được cái tinh thần tu tập của Úc già trưởng giả không? Thưa quý đạo hữu, phải biết được rằng trong hàng đệ tử của Đức Phật có 7 hàng đệ tử của Đức Phật: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức so ma na, Ưu bà tắc đang ngồi trên kia, Ưu bà di đang ngồi ở nơi đây. Mà quý đạo hữu biết rằng quý đạo hữu đừng đổ thừa rằng cái con đường học hỏi tu tập giáo pháp là của chư tôn đức tăng ni, còn quý đạo hữu chỉ là người ngoại hộ, tức là hộ trì Phật pháp. Thưa quý đạo hữu, dĩ nhiên quý đạo hữu trong cái vai trò của người nam nữ cư sĩ Phật tử là hộ pháp. Hộ có nghĩa là gìn giữ, ủng hộ, trợ giúp. Pháp có nghĩa là Phật pháp. Tuy nhiên quý đạo hữu biết rằng trên cái con đường tu tập, những người nam nữ cư sĩ Phật tử cũng đắc quả, chứ không phải là không. Mà quý đạo hữu biết rằng con của Anatha Pindika đắc đến quả thứ nhất, quả thứ hai, và tự thân của Anatha Pindika chứng đắc đến quả thứ ba. Như Bình Sa Vương sau trước khi chết chứng đắc Anaham quả. Thành ra từ chỗ đó quý đạo hữu phải biết được rằng cái con đường tu tập không phải chỉ dành riêng cho chư tôn đức tăng ni không thôi, mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử cũng có khả năng tu tập và chứng đắc. Mà đến giờ phút này, như ngày hôm qua thầy đã thưa với quý đạo hữu, là đại diện cho nam cư sĩ Phật tử là Duy Ma Cật, mà đại diện cho nữ cư sĩ Phật tử đó là Thắng Mang Phu Nhân. Hai vị đại cư sĩ lừng danh trên cái tinh thần tu tập của Bồ Tát Đạo, trên tinh thần tu tập của Đại Thừa. Mà hai vị nam nữ cư sĩ đó là hai vị Bồ Tát sống trong thế gian này, hành xử như một người của thế gian này, cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có con, cũng có tài sản sự nghiệp, nhưng tất cả đều vượt lên trên cái sự tài sản sự nghiệp đó, vượt lên trên cái đời sống của vợ chồng đó, vượt lên trên đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, để chứng đắc cái tinh thần giáo pháp Đại Thừa. Mà ngày mai thầy sẽ trình bày về tinh thần của Thắng Mang Phu Nhân, để cho quý đạo hữu phải thấy được rằng trên cái con đường tu tập của Thắng Mang Phu Nhân là một vị đại Bồ Tát mang thân của một người nữ, nhưng vượt lên trên tất cả mọi sự ràng buộc của thế gian, vượt lên trên tất cả mọi hình danh sắc tướng của thế gian, và để trở thành một vị nữ cư sĩ Phật tử hộ pháp. Mà đến giờ phút này quý đạo hữu tu pháp môn niệm Phật, quý đạo hữu nhớ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật chỉ cho chúng ta được cái pháp môn tu niệm Phật, và Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện để đưa tất cả chúng sinh về thế giới tịnh độ. Nhưng mà cái duyên do để Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng kinh, cũng như là hướng dẫn cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử ở phương Tây có một quốc độ tên là A Di Đà, và ở nơi đó có Đức Phật giáo chủ là A Di Đà Phật. Nhưng thưa quý đạo hữu, nhờ ai để cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết ra cái phương Tây có thế giới Đức Phật A Di Đà? Trời ơi, thầy chưa nói, quý đạo hữu nói trước rồi. Hạ âm thanh xuống một chút được không? Dạ. Thành thử ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những người nam nữ cư sĩ Phật tử như là Duy Ma Cật, như Thắng Mang Phu Nhân, là vị đại Bồ Tát mang hành trang đi vào trong cuộc đời này, mặc dù dưới hình thức là một người cư sĩ, nhưng tâm thức của các vị đó là Đại Thừa, tâm thức của các vị đó là Nhất Thừa, tâm thức của các vị đó là Tối Thượng Thừa. Thưa quý đạo hữu, dạ thưa chắc 1, 2, 3, 4, đừng có gì đó cái... Dạ đúng rồi, bạn thấp xuống. Cái echo, đừng cho echo nhiều. Dạ 1, 2, 3, 4, dạ được rồi. Dạ, một, dạ, cảm ơn. Dạ.
Nghe nói là chứng đắc Bồ Tát thì tiền hạ chứng Bồ Tát. căn thù của điện thì có điện là luân bồ tát là xuất gia.
Anh hỏi lại thầy nghe chưa rõ. Dạ không, không đúng như vậy đâu. Dưới cái nhìn của anh, thế nào là mặc đồ của xuất gia và thế nào là mặc đồ của tại gia? Đã nói là Bồ Tát thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát và còn bao nhiêu ngài Bồ Tát nữa cũng đều được gọi là đại. Đại có nghĩa là lớn. Đại có nghĩa là lớn. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu mình nói cho đủ là Maha Tát. Chữ Maha có nghĩa là đại. Các vị Bồ Tát đó được gọi là Đại Bồ Tát. Còn các vị Bồ Tát Nhí đang ngồi ở nơi đây nè, mới thọ Bồ Tát ngày hôm qua đó. Thành thử ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi là một Đại Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí là một Đại Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát. Nhưng quý đạo hữu biết rằng tại sao ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát với hình thức của một người, của một vị tăng? Ý anh muốn hỏi là như vậy chứ gì. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm hình tướng ở bên ngoài lại là một người nữ, đúng không? Nhưng thưa quý đạo hữu, không phải là một người nữ đâu. Khi nói đến các vị Bồ Tát thì phải nói rằng ngài Đại Trí Văn Thù được biểu trưng cho trí, được biểu trưng cho trí tuệ. Cho nên ngài Đại Trí Văn Thù là mẹ đẻ của ba đời chư Phật. Mẹ đẻ của ba đời chư Phật có nghĩa là chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật trong tương lai. Chư Phật nào cũng có trí tuệ, cũng có nhất thiết chủng trí, mà vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ là ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi đại diện cho cái trí tuệ của ba đời chư Phật, cho nên thường hay nói rằng ngài Đại Trí Văn Thù là mẹ đẻ của chư Phật. Vậy thì từ chỗ đó quý đạo hữu nói tại sao Bồ Tát lại đẻ ra Phật? Không phải là Bồ Tát đẻ ra Phật, mà ngài Đại Trí Văn Thù đại diện cho cái trí mà chư Phật không có một đức Phật nào không có trí. Đúng không? Không có một đức Phật nào là không có trí. Từ chỗ đó nói rằng ngài Đại Trí Văn Thù là mẹ đẻ ra chư Phật, ý là như vậy. Còn với cái hình tướng ở bên ngoài, anh thấy được rằng Bồ Tát Địa Tạng đắp y giống như quý thầy, đội mũ giống như quý thầy, cho nên nói đó là cái hình danh sắc tướng của một vị tăng. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù mặc cái áo màu trắng hoặc là áo màu xanh vân vân thì nghĩ rằng đó là phái nữ.